Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông.
Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài chia sẻ một số mô hình nuôi cá chạch đồng phổ biến cho hiệu quả cao. Tiếp đó là bài hướng dẫn cách làm thuốc trừ sâu từ tỏi, ớt, gừng, an toàn cho người sử dụng và thân thiện với môi trường. Thưa bà con và các bạn, hiện nay việc đánh bắt tùy tiện cũng như sử dụng nhiều loại thuốc hóa học trong nông nghiệp đã khiến lượng cá chạch đồng trở nên khan hiếm hơn. Do vậy, để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài nước, nhiều hộ nông dân đã quyết định phát triển nghề nuôi cá chạch đồng. Bài viết sau chia sẻ một số mô hình nuôi cá chạch đồng phổ biến cho hiệu quả cao. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Ở Việt Nam, cá chạch được phân bố nhiều nhất ở khu vực miền Bắc và miền Trung. Theo đó, cá chạch sống trong tự nhiên ở dưới đáy khu vực nước nông của sông, ao, hồ, kênh mương. Chúng có đặc điểm là ưa nước sạch, không thích nghi được với môi trường bùn đáy bị ô nhiễm, dùng mùng bã hữu cơ. Trong điều kiện nhiệt độ từ 15 đến 30 độ C, cá chạch sẽ sinh trưởng và phát triển được. Tuy nhiên, tốt nhất vẫn là mức từ 25 đến 27 độ C. Cá chạch thương phẩm khoảng từ 25 đến 30 gram một con, chiều dài đạt khoảng 13 đến 15 cm, có nhiều con lớn nhất đạt 100 gram một con, chiều dài khoảng 20 cm. Hiện nay ở Việt Nam có một số mô hình nuôi cá chạch đồng phổ biến như nuôi trong ao. Để nuôi cá chạch đồng trong ao đất, bà con cần phải bơm cạn ao, diệt hết cá tạp, cá dữ và làm sạch các loại cây cỏ thủy sinh ở trong ao cũng như khu vực xung quanh. Tiến hành vét bùn đáy ao và chỉ chừa lại lớp bùn khoảng từ 10 đến 20 cm là được. Cần phải gia cố cống cấp thoát nước và lưỡi chắn. Nếu bờ ao có chỗ bị rò rỉ sạt lở, cần tiến hành tu sửa càng sớm càng tốt. Ở các hang hốc, cua, rắn, chuột cần phải lấp kín. Sử dụng bột phôi để xả đều bên dưới đáy ao và bờ cao với liều lượng khoảng 10 đến 15 kg trên 100 m2. Phơi ao từ 3 đến 5 ngày, sau đó bà con hãy cấp nước vào ao qua lưới chắn lọc. Yêu cầu mực nước lúc này khoảng 50 cm thì mới tiến hành gây màu nước. Đợi sau 5 đến 7 ngày khi nước ở bên trong ao nuôi có màu xanh lá chuối non thì hãy thực hiện việc lấy nước lần hai. Lúc này yêu cầu mực nước ở bên trong ao phải đạt mức từ 1,2 đến 1,5 m thì mới được thả cá vào. Một kỹ thuật nuôi chạch đồng trong ao mà không nhiều người biết đó là thả bèo tây tạo chỗ trú ẩn để giúp cá có nơi tránh nóng, tránh rét và cũng để làm sạch cho môi trường nước. Trong trường hợp thời tiết lạnh giá thì bà con cũng có thể dùng rơm rạ thả vào ao để cho cá có chỗ trú ẩn. Đồng thời lúc này bà con nên bơm mực nước cao từ 70 đến 80 cm để nuôi xen canh với các loại cá khác như chấm đen, cá chép, qua đó tận dụng được thức ăn cho cá chạch hiệu quả hơn. Cách nuôi cá chạch đồng trong ruộng có nhiều khác biệt so với việc nuôi trong ao. Cụ thể, bà con cần phải lưu ý những vấn đề sau. Chọn ruộng nuôi, yêu cầu ruộng phải bằng phẳng, khả năng giữ nước tốt, nguồn nước dồi dào, cấp thoát nước thuận lợi, chất nước không bị ô nhiễm, chất đất là loại đất thịt. Diện tích ruộng nuôi có thể lớn hay nhỏ tùy theo điều kiện của mỗi hộ chăn nuôi. Tuy nhiên, để mang lại hiệu quả nuôi chạch đồng tốt nhất, thì diện tích ruộng cần phải đạt từ 3.000 đến 5.000 m2. Bà con có thể tận dụng vụ đông xuân sau khi thu hoạch lúa xong để rạ dài, tận dụng làm thức ăn nuôi cá chạch. Đào mương bao quanh và mương giữa, đây cũng là một kỹ thuật nuôi cá chạch rất quan trọng. Theo đó, mương bao quanh chân bờ yêu cầu phải đạt độ sâu từ 0,8 đến 10 m, rộng khoảng 3 đến 5 m. Nếu ruộng rộng, thì bạn phải đào thêm ở giữa ruộng hình dấu cộng hoặc dấu thăng rộng từ 1 đến 1,5 m, sâu 0,5 đến 0,8 m. Tổng diện tích của ba loại mương chiếm từ 15 đến 20% diện tích đất ruộng. Việc đào mương trũng trong ruộng là để tạo được nơi trú ẩn cho cá chạch và cua trong điều kiện thời tiết nắng nóng, lạnh hoặc là thay đổi thất thường. Đào bờ ruộng yêu cầu phải cao và lớn, nên nện đất chặt để không xảy ra tình trạng nước rò rỉ. Với các cửa cống cấp thoát nước, bà con cần phải che chắn bằng đan tre hay lưới cước phù hợp nên cống được đầm một cách chắc chắn, nên đặt lưới chắn ở xung quanh ruộng. Với lưới ni lông mỏng thì hãy đóng cọc có chiều cao hơn bờ rộng khoảng 40-50cm. Sau khi đóng cọc xong, bà con hãy lấy dây thép buộc nối các đầu cọc cùng với nhau rồi gấp đôi tấm ni lông lên dây thép để cho chúng rủ xuống đất thành hai lớp, rồi hãy vùi sâu trong đất bờ từ 15-20cm. Còn nếu lưới chắn được làm bằng tấm nhựa thì chỉ việc vùi xuống đất từ 15-20cm, đầu ở trên cao hơn so với mặt đất ít nhất 40cm. Ở bốn góc lượng hình cung để đề phòng trời mưa ngập bờ cá trạch và cua sẽ bò ra ngoài. Bà con cũng cần trồng cỏ nước phủ kín đáy mương, đồng thời thả các loại cây nổi như bèo tấm, bèo lục bình, rau muống chiếm khoảng 1/3 mặt nước. Mục đích của việc này là để cá trạch có nơi trú ẩn trong điều kiện thời tiết thất thường. Nếu có điều kiện, bà con nên làm bờ phụ cho cá trạch và cua đào hang trú ẩn. Yêu cầu bờ phụ có độ rộng tầm 1m, chiều cao hơn mặt nước khoảng 30-40cm. Ở trên bờ, bà con nên sắt hạt điền thanh để cua và cá trạch tránh nắng, tránh rét. Khi bờ phụ rộng và chắc chắn thì điền thanh tốt sẽ có bộ rễ phát triển mạnh. Dù gặp gió lớn thì bờ cũng không bị lật đổ. Tùy theo hình dáng và diện tích ruộng nuôi ra sao mà bà con làm bờ phụ hình song song hoặc là hình chữ thập. Bên cạnh đó, trước khi nuôi cá trạch từ 1-2 tuần, bà con cần tát cạn nước ở trong ruộng để tiêu diệt mọi mầm bệnh gây hại cho chúng. Bà con cũng nên bón vôi bột với liều lượng 7-10kg trên 100m2 và phơi nắng từ 3-5 ngày. Tiếp sau đó, hãy cấp nước vào ruộng nhưng không để cho nó tràn lên ruộng, đồng thời sử dụng phân chuồng hay phân hóa học để gây màu nước, tạo nguồn động vật phù du phát triển để làm thức ăn khi thả cá giống xuống. Ngoài một số kỹ thuật nuôi chạch đồng vừa nêu thì bà con cũng có thể áp dụng phương pháp nuôi ghép, nghĩa là nuôi chạch đồng cùng với cua để mang lại nguồn thu nhập cao hơn nữa. Thưa bà con và các bạn, hiện nay việc lạm dụng các loại thuốc trừ sâu hóa học vào canh tác trồng trọt ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đối với đất trồng, nguồn nước ngầm và các vi sinh vật có lợi cho đất. Trước tình hình này, xu hướng mới của nông nghiệp Việt Nam đang hướng đến áp dụng các phương pháp trừ sâu sinh học bằng các loại thảo dược tự chế, trong đó các nguyên liệu như tỏi, ớt, gừng có chứa các tinh dầu và hàm lượng axit khá mạnh sẽ giúp xua đuổi tiêu diệt côn trùng sâu bọ. Bài viết sau hướng dẫn bà con cách làm thuốc trừ sâu từ tỏi, ớt, gừng an toàn cho người sử dụng và thân thiện với môi trường.
Thưa bà con và các bạn, thuốc trừ sâu sinh học còn có tên gọi khác là thuốc trừ sâu hữu cơ. Thuốc được làm từ các loại thảo mộc tự nhiên, các chế phẩm có nguồn gốc sinh học. Thuốc có công dụng trong diệt trừ các loại vi sinh vật hại, vi khuẩn, virus, nấm và một số loại sâu bệnh hại cho cây trồng. Thuốc trừ sâu sinh học hiện được nhiều bà con ưa chuộng do các công dụng mà nó mang lại như không làm ô nhiễm môi trường, không ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, rất phù hợp với những trang trại trồng rau theo hướng an toàn hữu cơ. Số lượng sâu côn trùng hại giảm đi đáng kể. Làm thuốc trừ sâu sinh học đang được ưa chuộng tại các địa bàn trồng rau sạch, rau an toàn do chúng rút ngắn được thời gian cách ly của rau màu, nông sản, không ảnh hưởng làm hại đến các hệ sinh thái vi sinh vật của đất và cây trồng. Vì thuốc trừ sâu sinh học có tác dụng tiêu diệt sâu bệnh dựa trên cơ chế gây độc sinh học và đúng đối tượng gây hại. Ngoài ra, thuốc trừ sâu sinh học còn giúp tăng sức đề kháng cho cây trồng. Cách làm thuốc diệt sâu sinh học rất dễ làm, đơn giản từ những nguồn nguyên liệu có sẵn, tiết kiệm được chi phí. Trong đó, tỏi, ớt, gừng là những nguyên liệu luôn có sẵn trong gian bếp của mỗi gia đình. Trong thành phần của tỏi, ớt, gừng có chứa tinh dầu và hàm lượng axit khá mạnh. Các chất này sẽ tác động đến các bộ phận của côn trùng sau bệnh hại, từ đó có thể xua đuổi và tiêu diệt chúng khỏi cây trồng. Đặc biệt khi tự làm thuốc trừ sâu sinh học từ những nguyên liệu này sẽ hạn chế được tính kháng thuốc của các loại sâu bệnh côn trùng hại. Không những vậy, sử dụng thuốc trừ sâu từ tỏi, ớt, gừng còn giúp cung cấp các vitamin, khoáng chất, amino acid cho cây trồng phát triển tốt hơn. Thuốc trừ sâu từ tỏi, ớt, gừng còn có tác dụng giúp cải thiện chất lượng đất trồng nếu sử dụng liên tục vì nó có khả năng tiêu diệt được một số loại cỏ dại và cung cấp một lượng lớn vi sinh vật có lợi cho đất trồng. Công thức làm thuốc trừ sâu sinh học rất đơn giản, dễ làm mà bất cứ ai cũng có thể tự làm ngay tại nhà. Dưới đây là hướng dẫn làm thuốc trừ sâu sinh học tại nhà dành cho bà con. Chuẩn bị nguyên liệu tỏi, ớt, gừng, mỗi thứ 1 kg, rượu 3 lít. Cách làm: bước 1, bà con rửa sạch tỏi, ớt, gừng rồi dùng máy xay sinh tố xay nhỏ. Bước 2, đổ rượu vào trộn đều các nguyên liệu với nhau. Bước 3, cho nguyên liệu vào bình hoặc thùng chứa. Bước 4, ngâm nguyên liệu đã trộn đều trong thùng hoặc bình kín. Rượu tỏi ớt gừng ngâm trong 15 ngày là có thể sử dụng. Sau 15 ngày, bà con đem hỗn hợp rượu đã ngâm đi lọc. Sau khi lọc hết bã, bà con pha 200ml dung dịch rượu tỏi ớt gừng với 12 lít nước, khuấy đều và đem phun đều lên mặt trên và mặt dưới của lá cây. Để diệt trừ rệp sáp thì bà con cho thêm vào 100ml nước rửa chén đậm đặc, khuấy đều và phun lên cả mặt trên và dưới của lá cây. Rượu tỏi, ớt, gừng không tiêu diệt hẳn được rệp sáp mà sẽ tác động làm chúng yếu dần đi. Nước rửa chén có tác dụng làm rệp bị dính chặt vào lá cây, chúng sẽ bị đói và chết. Do vậy, trong những ngày phun thuốc, bà con không nên tưới nước lên lá cây. Cách làm thuốc diệt sâu sinh học bằng tỏi, ớt, gừng rất đơn giản. Tuy nhiên, trong quá trình làm, bà con cũng cần lưu ý một số vấn đề sau. Bà con cần dùng bình hoặc thùng bằng nhựa để chứa hỗn hợp ngâm, tuyệt đối không được dùng bằng bình thủy tinh. Do khi lên men, bình thủy tinh có thể bị vỡ. Bình ngâm cần được đậy kín để tránh không khí vào làm hỏng dung dịch. Sau khi lọc thuốc lấy nước cốt, bà con cần đậy kín thùng ngâm và bảo quản nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Thường xuyên kiểm tra bình ngâm, nếu thấy bình cứng đầy khí cần xả bớt khí trong bình ra. Khi tự chế thuốc trừ sâu sinh học để sử dụng, bà con cần phải kiên trì, không nên sử dụng quá liều, có thể dẫn đến cháy lá và đọt cây. Do thuốc trừ sâu sinh học không tác dụng nhanh như thuốc trừ sâu hóa học, bà con cần lọc sạch bã trước khi pha thuốc để tránh bã làm tắc vòi phun. Thời gian phun thuốc thích hợp là vào buổi sáng sớm và chiều tối mát. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.